Người tu này để được nhân quả tốt hay xấu, xin ban giải đáp giải thích giúp.
Đúng rồi, ở trái đất nhân quả này, hễ chị tu là được nhân quả tốt hay xấu mà thôi. Xin mời chị hỏi tiếp.
Người tu này để được nhân quả tốt hay xấu, xin ban giải đáp giải thích giúp.
Ở trái đất nhân quả này, nếu chị tu thì không thể giải thoát được. Xin mời chị hỏi.
Ở trái đất này, tu có giải thoát được không? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Xin trả lời câu hỏi thứ ba của chị Phan Thị Quyết. Chị nên hiểu rằng ở trái đất này, người tu thì bị nhân quả đi đến một trong hai nơi. Đó là nếu người tu muốn sau khi chết lên các nước trời thì phải tu thật đúng theo quyển giáo lý của vị giáo chủ dạy, thì sau khi chết sẽ được lên các nước trời sống vui chơi, sung sướng. Nếu tu sai quyển giáo lý của vị giáo chủ dạy thì sau khi chết sẽ làm hoa báo hay xuống địa ngục để trả nhân quả. Xin mời chị hỏi.
Người tu thiền tông mà sử dụng cái tưởng nhiều quá thì có về Phật giới được không? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Tôi xin trả lời câu hỏi thứ tư của chị Phan Thị Quyết. Người tu thiền tông mà sử dụng cái tưởng nhiều quá thì không về Phật giới được. Xin mời chị hỏi tiếp.
Người tu vào chùa có giải thoát được không? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Xin trả lời câu hỏi thứ 5 của chị Phan Thị Quyết. Người tu ở đâu cũng giải thoát được hết. Nếu như tu ở chùa thiền tông mà chị tu thật đúng quyển giáo lý thiền tông thì chị giải thoát được. Nhưng mà nếu chị tu ở chùa thiền tông mà tu sai quyển giáo lý thiền tông thì không giải thoát được. Còn nếu tu ở chùa cúng mà tu thật đúng quyển giáo lý của đạo cúng thì thành ông thầy cúng cũng không giải thoát được. Hay chị tu ở chùa tụng mà tu thật đúng quyển giáo lý của đạo tụng thì chị thành ông thầy tụng, chị cũng không giải thoát được luôn. Nói tóm lại, chị tu ở chùa mà hành nghề gì thì thành vị thầy hành nghề đó, không giải thoát được. Xin mời chị hỏi tiếp.
Danh từ họ Thích trong đạo Phật có nghĩa là gì? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Danh từ họ Thích trong đạo Phật có nghĩa là ưa. Vì vậy, Đức Phật Nhiên Đăng huyền ký cho Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có danh là Thích Ca Văn, tức là ưa nói đạo và viết văn kinh để truyền bá đạo Phật. Xin mời chị hỏi tiếp.
Vâng, xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc tiếp câu thứ 7 của Phan Thị Quyết ở Đông Triều, Quảng Ninh. Vì sao người tu mà lại thích đủ thứ? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Người tu mà lại thích đủ thứ là bởi vì ở trái đất này là trái đất vật chất. Bởi vậy cho nên là người tu hay không tu gì cũng thích đủ thứ hết. Xin mời chị hỏi.
Người tu đến già mà không biết giác ngộ là gì, giải thoát là sao, thì sau khi chết họ sẽ đi về đâu? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Người tu đến già mà không biết giác ngộ là gì, giải thoát là sao, thì sau khi chết họ đi theo nghiệp của họ. Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Hình ảnh Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay có ý nghĩa như thế nào? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay có nghĩa như sau. Thứ nhất, nghìn mắt có nghĩa là nhìn thấy và biết khắp trong địa giới. Thứ hai, nghìn tay nghĩa là sờ biết được khắp trong địa giới. Xin mời chị hỏi.
Tiền tài, danh lợi, địa vị ở trái đất này là do ai tạo ra và quản lý? Xin trả lời giúp.
Tiền tài, danh lợi, địa vị ở trái đất này là do con người tạo ra. Còn việc quản lý những cái đó ở trái đất này là do ban Chúa quản lý. Xin mời chị hỏi tiếp.
Tôi xin đọc câu thứ 11 của Phan Thị Quyết ở Đông Triều, Quảng Ninh. Những người mà ham thích đủ thứ ở trái đất này có giải thoát được không? Xin ban giải đáp giải thích giúp.
Tôi xin trả lời câu hỏi thứ 11 của chị Phan Thị Quyết. Những người mà ham thích đủ thứ ở trái đất này thì không giải thoát được. Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Ban trợ giúp thần thánh tiên lập ra đạo để giúp kim thân Phật siêu nhỏ vào tu, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn thứ 6 ra để vào tu rồi giải thoát. Vậy khi pháp môn giải thoát này được công bố ra, thì những kim thân Phật siêu nhỏ này đang tu ở ba đạo trên, có khoảng bao nhiêu phần trăm bỏ ba đạo đó để ra tu theo pháp môn giải thoát này? Xin ban giải đáp, giải thích giúp.
Phần này thì không biết được, mà chúng tôi chỉ có thể trả lời cho chị như sau. Nếu như người nào ở các đời trước mà có được hạt công đức, khi nghe đến pháp môn giải thoát thì họ sẽ tìm đến học. Còn người nào hiện đời này, họ tham danh, nghe pháp môn giải thoát thì họ tìm đến giả tu để kiếm danh. Còn người nào hiện đời này, họ tham tiền, nghe pháp môn giải thoát, có ai thuê họ đến phá thiền tông thì họ tìm đủ cách phá. Xin mời hỏi tiếp.
Ở trái đất này, dạy đạo tu để làm súc sinh là đạo nào? Xin ban giải đáp, giải thích giúp.
Ở trái đất này, đạo mà dạy tu để làm súc sinh là đạo sai gì làm nấy, giống như con vật nuôi trong nhà vậy đó. Chủ nhà sai gì thì làm đấy. Xin mời chị hỏi.
Đạo dạy tu để làm con người khiếp nhược là đạo nào? Xin ban giải đáp, giải thích giúp.
Đạo dạy tu để làm con người khiếp nhược. Thứ nhất, đó là đạo chuyên đi cầu xin người khác. Thứ hai, đó là đạo chuyên đi lạy người khác. Xin mời chị hỏi tiếp.
Ở trái đất này, ai quản lý về phần âm và thành phần nào không muốn cho con người giải thoát? Xin ban giải đáp, giải thích giúp.
Ở trái đất này, người quản lý về phần âm là do vị chúa chủ và chúa mẫu lập ra ban quản lý phần âm của thân và tánh con người. Còn thành phần không muốn cho con người giải thoát là các vị cô hồn. Xin mời chị hỏi tiếp.
Người đã mang áo tu thì kiếp sau họ có trở lại làm người được không?
Con người khi đã mang áo tu rồi thì phải đi theo nghiệp tu của họ, kiếp sau không trở lại làm người được. Nếu như tu lên trời mà không lên trời được thì phải xuống địa ngục hay là làm hòa báo. Còn nếu tu để thành thánh mà không thành thánh được thì cũng phải xuống địa ngục hay là làm hòa báo. Hay nếu tu để thành tiên mà không làm tiên được thì cũng phải xuống địa ngục hay làm hòa báo. Vân vân. Xin mời chị hỏi tiếp.
Ngoại trừ cái tưởng tạo công đức để giải thoát ra thì tất cả những cái tưởng tạo phước để lên các cõi trời hay làm người giàu sang hay tạo ác để xuống địa ngục hay làm ở ngục đều do loài cô hồn từ đẳng cấp thấp đến đẳng cấp cao tùy theo cái tưởng của con người mà ra, phải không?
Chị phải biết rằng nghiệp của mỗi con người là do nhị vị chúa chủ và chúa mẫu có lập ra ban quản lý. Còn nghề của các vị cô hồn là chuyên xúi dục con người làm hơn nghiệp phước đức âm của mình, để cho mình phải tán gia bại sản, để đi theo làm đồ đệ của các vị cô hồn. Xin mời chị hỏi tiếp.
Ba từ thanh tịnh thiền có diệu dụng kỳ diệu như thế nào mà giúp được cho người thực hành theo được vượt qua khỏi bờ sinh tử luân hồi?
Cái này chị phải gọi đúng là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Đây là tự nhiên thanh tịnh của tánh Phật của mỗi con người. Người nào mà sống được với Như Lai Thanh Tịnh Thiền của chính mình thì mình sẽ thấy bằng tánh Phật của chính mình. Thì người này thấy và biết được vạn vật ở trái đất này, mà trong kinh Đức Phật gọi danh từ là Tri Kiến Phật, thì người này được gọi là Ngộ Đạo Phật. Khi con người ngộ đạo Phật rồi, họ thấy và biết được con đường trở về Phật giới nên không còn sinh tử luân hồi nữa. Xin mời chị hỏi.
Ở bên Phật giới thì có điện từ quang, ở trong tam giới và trái đất này có lực hút cực mạnh của điện từ âm dương. Vậy khi các vị Phật phân thân, ứng thân hay hóa thân vào trái đất này thì các ngài có phương pháp gì phòng thân để bớt lực hút lầy so với loài người không?
Ở trên tầng bình lưu trái đất là nơi không có sức hút vật chất và vật lý, nên các chư vị Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị trời sẽ vào hệ mặt trời và ngự ở đây, rồi làm việc với 8 vị thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu, gồm thứ nhất là chư vị Phật ở Phật giới, thứ hai là chư vị trời ở thiên giới, và cuối cùng là chư vị Bồ Tát phụ tá cho các vị Phật giảng đạo giải thoát ở các nước trời cực lạc. Khi các vị ngự ở tầng bình lưu thì không tốn thức ăn, còn nếu các vị thần thánh tiên hay chúa mời thì các vị này đãi ăn. Còn nếu vị nào tự vào trái đất thì phải bỏ hạt nghiệp phước đức âm của mình có trả khi có nhu cầu. Xin mời chị hỏi tiếp.
Con người có thể cảm nhận được lực hút của điện tử âm dương ở khoảng cách là bao nhiêu?
Con người có thể cảm nhận được lực hút của điện tử âm dương ở khoảng cách bao nhiêu thì tự người đó biết. Ví dụ như là người này nhớ người kia thì không nói khoảng cách được. Người này thương người nọ thì cũng không nói khoảng cách được. Xin cảm ơn chị đã đặt nhiều câu hỏi rất hay.